Rồi bây giờ mình học qua cái phần kinh Di Ma Cật. Ở phần trước này có tới hai cái bài tựa, một cái bài tựa của một ông cư sĩ gọi là Trần Khắc Văn, còn một bài tựa của ngài Tăng Triệu đời Hậu Tần, tức là học trò của ngài Chu Ma La Thập, là dịch giả cái bộ kinh mà mình đang học đây. Thì mình học thẳng vô chánh văn luôn. Nhưng mà cái bài tựa này thì nói đề rảnh rảnh này cũng dịch đi, dịch rồi khi nào rảnh đề sửa. Bài tựa này cũng rất hay, mà cái văn này nó cũng thuộc về văn cổ đó. Thì kinh Di Ma Cật này thì trước khi học thì mình cũng khảo sát sơ về cái gọi là cái lịch sử lược qua cái những cái người dịch. Tức là những cái bản dịch, bởi vì kinh này thì chính văn thì là từ tiếng Phạn, rồi từ tiếng Phạn các nhà mới dịch ra tiếng Trung Hoa, rồi thì cái bản này là bản tiếng Trung Hoa mình học đây, rồi sau này thì từ đó rồi mới có các vị mà dịch ra cái tiếng Việt cho mình học. Thì kinh này theo cái gọi là theo cái bộ mà gọi là Di Ma Chớ Thích Tiền Tiểu Tự Sao thì nói kinh này trước sau có tới 6 bản dịch, không? Mà cái bộ Di Ma Chớ Thích Tiền Tiểu Tự Sao này á là cái bản mà gọi là cái bản gọi là tạng bản Đông Hoàng, tức là cái bản mà do các nhà khảo cổ người ta đào ở trong cái động Đông Hoàng lên đó. Cho nên người ta mới tìm được cái bản này. Cho nên bản này là tàng trữ ở trong những cái thư viện mà của nước Anh và nước Pháp. Tức là trong cái thời Anh Pháp qua chia sẻ Trung Hoa đó, rồi họ mới đi tìm những cái di tích, tìm những nhà sau cổ họ mới đi tìm cho nên tới cái động Đông Hoàng này họ mới gặp nhiều cái tài liệu rất là quý giá của trong Phật giáo. Thì cái bộ mà Di Ma Chớ Thích Tiền Tiểu Tự Sao này thì nó cũng nằm ở trong cái động Đông Hoàng này mà họ tìm được. Thì theo cái bản này á thì nói phía sau có 6 bản dịch. Bản dịch thứ nhất á là vào đời Hậu Hán, vua Linh Đế, tức là vua Linh Đế đời Hậu Hán, thì do cái vị Thanh Tín Sĩ ở Lâm Hoài. Thanh Tín Sĩ tức là cư sĩ nam tiếng gì, nhưng mà hồi xưa thì dịch theo hồi xưa thì gọi là Thanh Tín Sĩ ở Lâm Hoài, tên là Nghiêm Phật Điều, thì dịch ở tại chùa Bạch Mã Ly Dương, gồm có 2 quyển, để tên là Cổ Di Ma Kinh, tiếng là kinh Di Ma thuộc về cổ xưa đó. Nhưng mà bản này thì sau này thì nó bị thất lạc rồi. Bài thứ hai là vào cái triều Ngô, vua Thái Hoàng Đế triều Ngô, thì một vị U Bà Tắc nước Nguyệt Chi tên là Chi Khiêm, thì dịch ở tại Võ Khang, gồm có 3 quyển, thì để tên là Di Ma Cật Sở Thuyết Bất Tư Nghị Pháp Môn Kinh. Cái này Di Ma Cật Sở Thuyết Bất Tư Nghị Pháp Môn Kinh. Đó là bản thứ hai. Rồi bản dịch thứ ba là vào đời Tây Tấn, vua Võ Đế, thì có vị Sa Môn tên là Trúc Pháp Hộ. Chứ Trúc đó, tất nhiên là ngài ở xứ Thiên Trúc đó, bởi vì hồi xưa thì ban đầu người ta không, những vị tu người ta không có lấy cái tên gọi là họ thích, không có thích này thích kia, mà lấy theo cái tên nước, cho nên nếu mà vị ở đó ở nước nào thì ta lấy cái tên nước đứng đầu đó làm cũng như cái họ, cho nên này ở Thiên Trúc cho nên gọi là Trúc Pháp Hộ, còn cái vị ở trên này gọi là ở nước Nguyệt Chi cho nên gọi là Chi Khiêm, lấy cái tên nước mà làm cũng như làm cái họ, ngày sau này thì mới dùng cái tới thích. Thì ngài Trúc Pháp Hộ này là một ngài Sa Môn, nhưng mà lại rất là giỏi về ngoại ngữ, ngài biết tới 36 nước. 36 nước, từ 36 thứ tiếng. Thì như vậy hồi xưa chứ nếu như ngày nay thì cũng là có tiếng tăm lớn à. Thì ngài dịch ở tại Lạc Dương gồm có một quyển để tên là Di Ma Cật Sở Thuyết Pháp Môn Kinh, là thì có một quyển. Rồi tới đời Đông Tấn, đời Đông Tấn vua Huệ Đế thì có sa môn là Trúc Tịch Lan, cũng là người ở Thiên Trúc cho nên cũng gọi là Trúc Tịch Lan. Thì ngài Trúc Tịch Lan này ngài dịch cũng ở tại Lạc Dương gồm có ba quyển để tên là Tỳ Ma La Cật Kinh, ở đây không gọi là Di Ma Cật mà là Tỳ Ma La Cật Kinh, gồm ba quyển. Rồi cái bản dịch thứ năm là vào đời Giao Tần hay cũng gọi là Hậu Tần đó, năm Quần Thủy thứ 8, từ ngài Cô Ma La Thập, ngài Cô Ma La Thập ngài dịch ở tại Thường An Đại Tự, tiếng ngài cũng gọi là chỗ chùa Thảo Đường đó, gồm có ba quyển để tên là Di Ma Cật Sở Thuyết Kinh, tức là cái bản mình sắp học đây. Và bản dịch thứ 6 là bản vào cái đời Đường, niên hiệu Tinh Quán thứ 21, thì ngài Quyền Trang ngài dịch ở tại chùa Đại Từ Ân tại Trường An gồm có 6 quyển, ngài để tên là Vô Cấu Xưng Kinh, Vô Cấu Xưng Kinh. Thì như vậy là tới 6 bản dịch, từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, chữ Hoa ra chữ Hán. Tuy nhiên sau này bây giờ thì nó chỉ còn lại 3 bản dịch thôi, tức là bản của ngài Quyền Trang, bản của ngài Cư Ma Thập và bản của ngài Chi Kim thôi, còn mấy bản kia thì như là nó bị thất lạc. Đó là về dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Còn về cái phần chú giải á, thì cũng có rất là nhiều nhà chú giải tới gần đó là 8-9 nhà chú giải. Tất nhiên là thứ nhất á, là đây là những cái bộ gọi là chú giải về kinh Di Ma. Thứ nhất gọi là Chú Di Ma Kinh một quyển của ngài Tăng Triệu đời Hậu Tần soạn. Tất nhiên là ngài Tăng Triệu là học trò của ngài Cư Ma La Thập đó, ngài soạn để gọi là Chú Di Ma Cật Kinh. Rồi cái bản chú giải thứ hai là Di Ma Cật Nghĩa Ký 8 quyển do ngài Huệ Viễn soạn vào đời Tùy. Bản thứ ba là Di Ma Cật Di Ma Kinh Quyền Chớ 6 quyển do ngài Chí Khải, cũng gọi là Chí Giả, ở đời Tùy soạn ở tại Tu Thiền Tự núi Thiên Thai, gồm có 6 quyển. Rồi bản chú giải thứ tư đó gọi là Di Ma Kinh Lược Sớ 10 quyển do ngài Trạm Nhiên ở núi Thiên Thai vào đời Đường ngài lược soạn, do ngài Trí Khải ngài nói, tức là do ngài Trí Khải ngài nói và ngài lược soạn lại. Và bản thứ năm là Di Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký 10 quyển. Di Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký 10 quyển do ngài Trí Viên ở Tiền Đường thuộc đời Tống ngài thực thuộc lại, tức là ngài trước thực đó. Và bản thứ sáu là Tịnh Danh Quyền Luận gồm có 8 quyển do ngài Cát Tạng đời Tùy tạo, gọi là Tịnh Danh Quyền Luận. Rồi bản thứ bảy là Di Ma Kinh Nghĩa Chớ 6 quyển cũng do ngài Cát Tạng ngài soạn. Ở trên á thì gọi là Tịnh Danh Quyền Luận, ở dưới gọi là Di Ma Kinh Nghĩa Chớ. Bản thứ tám là Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Chớ 6 quyển do ngài Phi Cơ ở chùa Đại Từ Ân đời Đường soạn, tất nhiên là thuộc về nghĩa là học trò của ngài Quyền Trang, ngài Phi Cơ này học trò ngài Quyền Trang ngài soạn. Thì như vậy là đó là 8 cái bản chú giải về trước đó. Thì sau này thì ở trong cái bản trong cái tạng bản Đôn Hoàng thì cũng có thêm một mấy bản nữa, nhưng mà cũng là để mà gom nhóp lại những cái lời chú giải của trước kia thôi chứ cũng không có gì khác. Thì gần đây thì có ngài tiếng ngài Thế Viên cũng ở Trung Hoa ngài chớ giải để tên là Di Ma Cật Lược Sớ hoặc là Lược Giải Và ngài Thái Hư Đại Sư ngài cũng có giảng giải chép gom lại trong bộ Thái Hư Đại Sư. Thì như vậy mình thấy là cái bộ kinh Di Ma Cật này là dịch cũng nhiều người dịch, mà chú giải cũng rất nhiều nhà chú giải, thì đó là bộ kinh cũng là thuộc về nghĩa là quan trọng mà nhiều người mà là biết đến. Rồi tới phần dịch ra từ chữ Hán mà ra chữ Việt á, thì có trước kia là có Hòa Thượng Huệ Hưng dịch ha, rồi ông Đoàn Trung Còn cũng có dịch nè, rồi có một bản của bà chư bà Diệu Không rồi thì gần đây là cái bản mà giảng giải của Hòa Thượng Vị Trưởng ở đây, cũng như là cái bản mà của Thượng Tọa Trí Quảng ha. Thì như vậy mình thấy là cũng có rất nhiều là cái bản mà về dịch về chú giải đối với kinh Di Ma Cật này. Thì vậy mình thấy kinh này là một trong những bộ kinh mà rất được nhiều người học Phật chú ý chú ý rất nhiều. Hay là nói rõ hơn là cái bộ kinh này là bộ kinh mà cũng là rất có duyên với chúng ta sinh ở cõi này. Đọc sử thì mình thấy ngài Huyền Giác ngài cũng do ngài đọc kinh Di Ma Cật này mà phát minh được tâm địa đó. Cho nên bộ kinh này nó lại là cũng là bộ kinh mà nó cũng có duyên với thiền. Thì đó là nói về được khảo qua cái phần những nhà dịch và chú giải. Thì giờ nói tổng quát thì kinh này gồm có 14 phẩm. Tất nhiên là cái phẩm đầu là phẩm Phật Quốc, phẩm thứ hai là phẩm Phương Tiện, thứ ba là phẩm Đệ Tử, rồi phẩm Bồ Tát, phẩm Văn Thù Vấn Tật, phẩm Bất Khả Tư Nghị, phẩm Quán Chúng Sanh, phẩm Phật Đạo, phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn, phẩm Phật Tương Tích, phẩm Bồ Tát Hạnh, phẩm Kiến Phật A Túc, phẩm Pháp Cúng Dường và phẩm Chúc Lỵ, gồm có 14 phẩm như vậy. Đó là nói tổng quát cho mình biết qua sơ qua. Bây giờ thì mình nói sơ lược về cái người dịch. Vì cái bộ kinh mà chúng ta đang học đây là bộ kinh do ngài Kumala Thập ngài dịch. Bởi vì ngài nghĩa là trước ngài thì cũng có trước ngài cũng có mấy vị dịch rồi. Tất nhiên là trước ngài thì cũng có ngài Nghiêm Phật Điều, ngài Chi Phiêm nữa, ngài Trúc Pháp Hộ vậy thì cũng đã dịch rồi, nhưng mà tới ngài thì ngài lại cũng dịch lại. Bởi vì ngài thấy rằng những vị trước đó dịch nhưng mà nó về cái văn nghĩa nó cũng chưa có được gọi là sáng sủa lắm. Tất nhiên là do cái ngôn ngữ các ngài, có khi là các ngài người Thiên Trúc thì ngài cũng hiểu qua tiếng Trung Hoa, nhưng mà cái dịch nó cũng có khi nó còn kẹt hơi cái chữ nghĩa, tiếng dịch nó khác cái chữ nghĩa quá, cho nên là nó, cái văn nghĩa nó cũng không được sáng sủa lắm. Cho nên tới ngày ngài cũng dịch lại mà cái bản dịch của ngài thì gọi là cái bản dịch mà gọi là văn rất là trôi chảy và rất là sáng sủa. Cho nên đa số các nhà chú giải đều lấy cái bản ngài làm cái bản để mà y cứ mà làm chú giải. Thì ngài La Thập thì trước thì mình đã học về kinh Kim Cang thì cũng đã có giải về ngài rồi ha. Thì bây giờ đây nhắc trở lại một hai cái điểm mà đặc biệt không. Tất nhiên là ngài là người Quy Tư, người nước Quy Tư, cha là Kumala Diêm, mẹ là em gái của vua Quy Tư. Thì như vậy là cũng cái dòng ngài cũng thuộc về cái dòng hoàng tộc chứ không phải là thường. 7 tuổi xuất gia. Khi xuất gia thì học về cái những cái bên phần gọi là kinh luận tiểu thừa. Rồi 13 tuổi thì mới đi theo cái vị thầy tên là Tu Lợi Yama, Tu Lợi Yama để học kinh luận. Thì một hôm á, thì khi mà ngài nghe ông thầy giảng kinh A Nậu Đạt, giảng cái bộ kinh A Nậu Đạt, thì khi nghe đến cái đoạn gọi là ấm giới nhập đều không, nghĩa là nói ấm cũng không, giới cũng không, nhập cũng không, thì ngài nghe tới đó ngài liền lấy làm lạ, ngài hỏi liền. Mình nhiều khi mình nghe kinh Bát Nhã không không nói trong hoài suốt ngày nhưng mà cơ đâu có nghi, nhưng mà nghe cái là ngài nghi liền, nghe tới đó ngài nghi. Cái ngài mới hỏi ông thầy kinh này vì sao lại phá hoại cắt pháp hết vậy, nói cái gì cũng không hết, ấm nhập giới gì cũng không hết. Thì ông thầy mới nhân đây mới giảng nói về các cái pháp nhân duyên thành, cho nên là nó không có cái gì cái tánh chân thật, không có gì là thật hết. Từ đó cái sư mới nhân đó sư mới hiểu qua được đại thừa, cho nên là sư mới chuyên theo cái học theo các pháp phương đẳng, phương đẳng tức là các cái pháp mà thuộc về đại thừa. rồi học về Tam Luận. Thì một hôm mà sư nghĩa là nhận được cái bộ kinh gọi là kinh Phóng Quang, tiếng là Phóng Quang Bát Nhã đó, để mà đọc tụng. Nhưng mà khi mà mở ra thì bị ma nó che khuất văn từ hết, chỉ thấy giấy trắng không mà không có thấy chữ nghĩa gì hết trơn. Khi lật ra đọc rồi thấy giấy trắng không, sư mới nghĩ chắc mình là nghiệp chướng đồ nặng hay sao, cho nên mới phát cái thệ nguyện dũng mãnh để mà đọc tụng kinh này. Khi mà phát thệ nguyện xong thì chữ mới hiện ra mới như rõ ràng như thường. Vậy rồi á, chứ lại còn lại nghe ở trong không có cái tiếng bảo rằng, nghĩa là ngươi á, hay là ngươi là cái người trí, người trí thì vì sao lại tụng kinh này, đã thuộc về cái người trí rồi mà tại sao lại tụng kinh này. Tất nhiên là muốn trên là nó muốn phá, thì sư nó bèn vỡ trách đuổi đi. Thì như vậy nghĩa là cũng không có gì mà nghe cái tiếng ở trong hư không đó là cái chấp. Tuy nhiều khi là mình đã nghe được cái tiếng ở trên hư không mà nói chắc rồi mình tu cũng khá là được cái chư thiên rồi, báo thì mệt hả. Thì ngài quở trách, ngài đuổi đi. Rồi sau đó có một vị ngoại đạo biện luận rất là giỏi, ông này nghĩa là cũng tự hào vỗ ngực lắm. Ông ấy tự đến nơi cái chỗ cái trống của nhà vua đó, ông đánh lên. Cái nhà xưa trong cái Ấn Độ thì nó thường có trống để cho người ta khi mà ai cần gọi là luận nghị vậy đó, thì đến đánh trống để mà tập những người đến mà luận nghị bàn luận đó. Về Ấn Độ là thích biện luận lắm, ông mới đánh trống đó lên thách những người mà luận nghị. Nếu mà ai mà luận mà thắng được ông đó, thì ông sẽ chặt tay ông cảm tạ, coi như tự cho mình là số 1 rồi. Thì khi mà ngài Cu Na La Thập này ngài đến ngài luận á, ngài bẻ hơi bí không đáp nổi. Thì như vậy để thấy rằng là ngài gọi là trí tuệ biện tài cũng rất là giỏi, không phải thường. Thì sau đó thì ngài mới phát nguyện, ngài mới qua thì ngài đến Quang Trung vào năm Hoàng Thủy thứ ba đời Vua Tần. Thì như vậy là ngài sang đây thì ngài mới dịch ra nhiều cái bộ kinh quý báu. Thì ngài Vua Tần, ở đời Vua Tần thì tại sao đời Vua Tần là đời nào, đại có biết không, có phải là Tần Thủy Hoàng không? Bởi vì Tần á, Trung Quốc á, nó cũng có nhiều đời á, Tần nó tới 4 đời Tần không. Thứ nhất á, là đời gọi là Vong Tần, đời Vong Tần, Vong Tần tất nhiên là đời gọi là Tần Thủy Hoàng đó, thì ông đóng đô ở đất Ung. Thứ hai là Tiền Tần, Tiền Tần tất nhiên là đời Phù Kiên đó, đời này thì đóng đô ở Trường An. Còn đời Hậu Tần á, thì tức là đời với Vua Hưng nữa, thì này đóng đô ở Trường An. Thì đây là tất nhiên là vào cái ngày đến là đến vào cái đời Hậu Tần này. Còn thêm một đời Tần sau nữa là Tây Tần. Tây Tần tất nhiên là do ông gọi là Ất Phục Chí Khang ông lập nên, này đóng đô ở Kim Lăng. Thì như vậy là tới 4 đời Tần, thấy không? Thì ngày khi mà ngày qua tới bên đây rồi á, thì sau đó nhiều người bên đây mới theo, thì môn đồ của ngài tới khoảng tới 3.000 người đó. Cái môn đồ ngài Cu Na La Thập đó tới 3.000 người. Thì trong đó nó là nghĩa là những người mà thăng đường mà thuyết pháp được á, có tới 800 người, 800 người mà thăng đường thuyết pháp được, thấy không? Nhưng mà cái người mà gọi là vào thất được á thì chỉ có 4 người thôi vào thất được. Tất nhiên là cái người mà nghĩa là cũng như mình nói là cũng như sáng được đạo lý á, thì chỉ có 4 người thôi đi sâu được vào trong cái đạo lý đó, là ngài Đạo Sanh, ngài Tăng Triệu, ngài Tăng Dung và ngài Tăng Duệ. Thì đó 4 người gọi là bốn vị đứng đầu. Thì đó là nói về nghĩa là cái phần chữ của người dịch ngài Cu Na La Thập. Thì cho nên rồi qua cái lời dịch của ngài sau này có những cái lời mà gọi là tán thán về cái lời dịch của ngài như vậy nè. Gọi là nói về cái lời dịch của ngài thì có cái vị ta tán thán là phổ hiền ở trong nhà người tụng mà văn thù vào trong tâm người dịch. Tức là phổ hiền vào ở trong nhà người tụng mà văn thù thì vào trong tâm người dịch. Tức là tụng kinh này là có phổ hiền vào nhà. Rồi còn cái người dịch kinh này là được là văn thù vào trong tâm, tức thâm nhập vào trong tâm. Thì như vậy để thấy rằng cái văn thể của ngài dịch nó rất là sáng sủa, rất là hay và rất là được nhiều người tin tưởng. Đây là cái lời tán thán về cái bản dịch của ngài, cái lời những cái lời đây là tán thán chung về những cái lời dịch của ngài. Thế là nó chắc nghĩa, nó không có sai ý. Đó là nói qua về cái phần lịch sử là dịch, rồi người dịch này ha. Bây giờ mình mới bắt đầu mình vào cái đề kinh ha. Thì bản kinh này á, nó có tới hai tên. Tên thứ nhất là Di Ma Cật Sở Thuyết, mà tên thứ hai là Bất Tư Nghị Giải Thoát ha. Hai tên. Thì cái tên thứ nhất là Di Ma Cật Sở Thuyết là thuộc về người ha. Tiếng này do nên người mà lập tên. Còn Di Ma Bất Tư Nghị Giải Thoát là do nên pháp mà lập tên. Thì như vậy là kinh này lấy chung cả người và pháp mà lập tên, thấy không? Thì Di Ma Cật Sở Thuyết, thì Di Ma Cật là tên của một vị gọi là trưởng giả mà mình nghe cũng nhiều rồi, thấy không? Thì có chỗ thì gọi là Tỳ Ma La Cật Đế, thấy không? Rồi cũng có chỗ gọi là Tỳ Ma La Cật hoặc là Tỳ Ma La Cật Lật Ký. Đó là cái âm mà gọi là từ tiếng Phạn. Thì khi mà dịch ra Trung Quốc á, thì có chỗ dịch là tịnh danh hay là dịch là vô cấu sinh, tịnh danh hoặc là vô cấu sinh. Nhưng mà cái tên thường dùng thì mình gọi là tên tịnh danh. Tịnh danh là thường hay dùng hơn hết. Thì ngài Di Ma Cật này á, ông á là một cái vị gọi là trưởng giả mà ở thành Tỳ Gia Ly đó. Thì cái ông gọi là ông tổ của ngài á, thì tên là Đại Tiên, mà cha của ngài á là tên là Na Đề. Na Đề mà Trung Hoa dịch là Ký Mộ á. Mẹ thì là thuộc về dòng họ Thích. Có vị tên là họ Thích mà tên tự là Hỷ. Con trai thì tên là Thiện Tư, con gái tên là Nguyệt Thiện. Thì ngài có vị con trai tên là Nguyệt Thiện Tư, có một người con gái tên là Nguyệt Thiện.